ta đạt được hết rồi. Thì bây giờ mình ở trong đó, nhân duyên quả báo giải quyết hết rồi, phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, không ai mà không thành tựu. Nên là nó Phật dạy cho chúng ta những điều là ấn quan đại sư 16 lời chuyển ngữ này, dạy chúng ta không phải trong thời đại này đâu, mà luôn cả 9.000 năm. Trong 9.000 năm mạt pháp, lời chuyển ngữ này vẫn được áp dụng. Nếu mà chúng ta không đi ra cái ngoài đó, quý vị thấy tất cả, nếu mà nhỏ đó thì trong gia đình, lớn một chút trong xã hội, trong quốc gia, trên thế giới, trong quả địa cầu, trong hạ thái dương hệ, trong hệ ngân hà, tất cả đều có quỹ đạo của nó. Nếu mà đi ra ngoài quỹ đạo đó thì thiên tai nhân họa sẽ xảy ra. Nếu mà ở quả đất này nó ra ngoài quỹ đạo của nó thì sao quý vị? Chết à. Nó mà nó đi, nó đang quay cái này, cái nó đi á, lệch á, 1-2 độ, chúng ta cũng thấy là thiên tai sẽ xảy ra. Chỗ nóng thành lạnh, chỗ lạnh thành nóng, rồi mùa màng, rồi á, hoa quả, rồi ở trong đó đất đai chuyển biến hết tất cả, chỉ đi lệch cho 1-2 độ thôi. Mà nó đi ra ngoài quỹ đạo, nó đụng nhau sao là chết hết à. Bởi vì cho nên nó đây á, nó tuân thủ luân thường đạo lý. Trong phạm vi gia đình, trong phạm vi xã hội, trong đoàn thể, từ đó tự nhiên nó ngăn nắp hết cái việc. Thì nó không có, khi mà nó ở trong cái quỹ đạo, nó là phong điều võ thuận, dân an lạc, quốc thới dân an, xã hội an hòa, gia đình thịnh trị, dân giàu nước mạnh. Đây quý vị đó, nó đi thuận trong đó, mà nó đi ngược ra một chút, đi lệch ra một chút thì có vấn đề liền. Nên nó Phật dạy chúng ta thập thiện, thân của chúng ta không sát sanh, thân không trộm cắp, thân không tà hạnh. Rồi bốn cái lỗi tới, bốn cái lỗi nữa quan trọng, quan trọng bậc nhất đối với hàng cư sĩ, đối với hàng tăng sĩ, thì cái giới quan trọng là cái giới giới dâm dục. Còn cái giới của cư sĩ đó là cái khẩu miệng, là cái khẩu nghiệp. Là cho nên nó trong thập đó, trong đó, trong ngũ giới, từ nói dối lại triển khai làm bốn: không nói dối, không nói theo dệt, không nói ỷ ngữ, không nói lời đâm thọc, chia ra làm bốn là. Trong kinh nó Vô Lượng Thọ, từ tham, thân, khẩu, ý lại chuyển lại thành khẩu, thân và ý. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất nghị tha quán. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Quý vị thấy không? Từ thân, khẩu, ý mà Ngài lại chuyển thành khẩu, thân và ý. Phải giữ cái miệng trước cái đã là. Phá tất cả công đức của chúng ta, tiêu tất cả phúc báo của chúng ta, gây bao nhiêu tai họa, gây bao nhiêu oán thù, tạo biết bao nhiêu oan gia cũng không ngoài nó. Cho nên nó không phải nói dối cho ở trong đó, mà cái quả báo của nó là ở trong chốn địa ngục. Nói dối rồi quý vị thấy, cho nên nó nói dối trong đó, tâm chúng ta không chân, tâm chúng ta không thành. Chúng ta tại sao lại phải giấu? Tại vì tâm không quang minh chánh đạo. Có gì mà giấu? Hãy ở trong đó trở nên một người quang minh chánh đại, đứng vững ở trên đời này đi. một người quang minh chánh đại có thể đứng thẳng ở trong xã hội này, trong thế giới này, là một người không có một cái điều gì che giấu, không có một bí mật nào cả. Tôi quang minh chánh đại, thấu suốt từ hình tướng, ý nghĩa, lời nói, việc làm, tâm của tôi quang minh chánh đại. Đây là một người quân tử, đây là một vị đại trượng phu đang đi trong con đường Phật Thế Tôn. Và quang minh chánh đại mà mình nói không có sợ. Trong đó tâm không có căm cục, không có hư ngụy xiển khúc chi tâm. Trong kinh này dạy chúng ta hòa nhan ái ngữ, khuyến dụ sắc tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hữu xiểm ngụy, vô hữu hư ngụy xiểm khúc chi tâm. Đây dạy cho chúng ta trở thành một người như vậy là đầu tiên là gì đó, hòa nhan ái ngữ, là nhan sắc phải hiền hòa, lời nói phải dạy dỗ, lời nói phải thân thương, lời nói phải hòa hợp, hòa nhan ái ngữ là ái là thương yêu đó quý vị. Có lời của chúng ta khuyên nhủ tất cả chúng sanh là không có cao có, không có giận hờn, không có sân hận. Những gì chúng ta sân hận, giận hờn đó là đóng kịch, là biểu diễn để dạy cho đàn em. Nghiêm nét mặt, lời nói trong đó, ở trong đó nhất định phải làm, thì con em nó mới phục lại. Đàn á hậu nó mới phục. Bây giờ chúng ta dùng cái ác là bề ngoài, nhưng mà ở trong tâm chỉ có ái ngữ thôi. Khuyến dụ sách tấn nè, cho nên nó cái vô cái nó nói vọng ngữ đó quý vị, đó là trở thành một người tốt nè. Ở trong Nho giáo á cũng không ngoài cái này. Phật giáo thì dạy chúng ta ngũ giới, Nho giáo thì dạy cho chúng ta nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Nhân từ bất sát, lễ nghĩa không trộm cắp, qua lại với nhau có tình, có nghĩa, có lễ. Anh cho tôi một món quà, tôi đợi dịp sẽ biếu anh một món quà hơn chút, trả lại cái nghĩa của anh, trả lại cái lễ của anh, không bao giờ chọt đâu là. Quý vị thấy không nào? Nhân lễ. Nghĩa là sao? Nghĩa là có tình, có nghĩa, không làm tà hạnh. Bên đó Phật đó là không làm tà hạnh, không tà dâm, thì bên đây là nghĩa với nhau, sống có nghĩa với nhau. Nhân lễ nghĩa trí là không uống rượu. Uống rượu không phải là lỗi, uống rượu không phải là tội, nhưng mà nó nguyên nhân cho chúng ta bê tha, chè chén, say sưa, đến hội mất trí, mất lời ăn tiếng nói, mất thể diện, mất tư cách là. Cho nên phàm những cái gì mà làm cho chúng ta mất căn bản của con người, Phật nói đều là cấm. Không phải Phật chỉ nói cấm rượu, rồi cứ mặc nhiên, thuốc cũng hút. Rồi ở trong đó không uống rượu thì uống bia, không uống bia thì hút, không hút thì chích. Tất cả những gì chúng ta tham đắm mà làm cho trí tuệ nó tiêu, đó là rượu. Những cái chất làm cho chúng ta mê nhiễm, đó là rượu. Thời xưa chưa có thuốc, cho nên Phật không có tâm cấm mà. Còn bây giờ thấy phì phà, ai cũng vậy, phì phà điếu thuốc, tứ chúng tại gia xuất gia, rồi nam nữ gì cũng phì phà điếu thuốc. Đây một cái chướng này chúng ta chưa phá được thì sao chúng ta tu hành được? Một cái tham này chưa bỏ được thì những cái tham lớn khác làm sao mà phục nó được quý vị? Nên hiểu sai ý nghĩa của Như Lai là. Rồi đó, mà còn cái nữa sao? Lại tính, nói lời, nói được thì làm được, hứa thì phải giữ lời, phải giữ lời trong đó là. Đó là không nói dối là. Do nên dạy chúng ta trở nên một con người tốt, ở trong đó có thể đứng vững với xã hội. Lời ăn, tiếng nói, việc làm đâu ra đó là. Nên trong đó thành công trong xã hội cái việc buôn bán người ta tin tưởng, việc làm người ta có thể giao phó, người ta tin mình. Do nên ở đây phúc báo công đức do chính chúng ta tạo chứ không phải ở ngoài. Thành công với xã hội, thành công với đời, thành công ở trong gia đình, thành công với chính mình do đâu? Do chính mình là. Nên bốn cái lỗi của miệng cái việc. Bây giờ mình phải làm sao đây này? Khó là, không có dễ cả. Không có dễ chút nào cả. Nội cái nói dối chúng ta thấy khó mà nó, khó mà có xử sự. Nên nó nhiều khi á, phải nên nói dối. Thì Phật nói khai, mở ra. Mở ra rồi đóng lại liền. Lấy cái phương tiện đó để mà giải quyết vấn đề cho hai bên đều tốt đẹp. Miễn làm sao có lợi ích cho chúng sanh thì chúng ta có thể nói dối. Còn nói thiệt á, mà làm hại chúng sanh thì trong đó Phật có nói tôi tại vì tôi giữ giới, cho nên ông thợ săn ổng muốn ổng nói con thỏ đi đâu thì tôi đâu có dám nói dối đâu, tôi biểu nó ở đó, tôi biểu nó trốn ở dưới gốc cây đó, nó trốn ở đâu. Thì như vậy chúng ta vô tình làm hại hai người, người thứ nhất là con thỏ chúng sanh, người thứ hai là người thợ săn. Cho nên hai bên thành kết oan gia, thành kết nghiệp trong đó. Là bởi vậy cho nên phải khai tâm chúng ta đối với chúng sanh thật vì lợi ích cho chúng sanh. Cuối cùng trong giới đó là nhiêu ích chúng sanh giới, nghĩa làm sao mà làm lợi ích cho chúng sanh thì có thể làm. Nên cái đó quý vị thấy như ngài Vĩnh Minh, ngài Vĩnh Minh là hóa thân của Đức Phật A Di Đà mà. Rồi ngài biểu diễn trong đó, ngài làm thủ kho của vua, quản kho của vua. Vậy mà ông cứ lấy kho, lấy tiền ở trong kho đi ra, rồi làm sao lấy tiền đó mua tất cả chúng sanh phóng sanh. Cho đến hồi đó bị vua phát hiện, đó là ngân quỷ nó thâm thục, thì ông làm thì ông chịu thôi. Mà nó lấy không phải là lấy của mình, của người khác, mà lấy của quốc gia. Bởi vậy cho nên cái luật đó thì phải chịu tử hình thôi. Mà người ta báo cáo mà ông bị cái tội đó mà ông tưởng phay phay tự tại, hoan hỷ vui vẻ. Cho nên nó thấy cái lạ vậy báo cáo lên cho vua. Ông sợ gì, không biết ông có cái quỷ thuật gì mà gần đến giờ á, mà tử hình rồi á, đến giờ ngày giờ tử hình mà ông vẫn phay phay vậy đó. Ông vua ông ra định á, nếu mà khi dẫn á ngài lên pháp trường mà ngài run, ngài sợ, ngài trong đó thất sắc thì trong đó chém. Nhưng mà nếu mà khi bước lên pháp trường mà ngài vẫn hoan hỷ vui vẻ tự tại đó thì đem về đây cho sẽ trẫm gặp. Cho nên khi lên pháp trường ông cũng hoan hỷ vui vẻ. Cho nên đó Đao Phủ Thủ đem dẫn ông về gặp vua. Ông vua nói vậy chứ ông có biết tội không? Dạ thần biết là. Đã biết tội như vậy tại sao cố ý làm? Dạ tại vì con đổi một cái thân này mà có thể cứu muôn loài trong đó, con hoan hỷ đổi là. Con tự nguyện đổi, con hoan hỷ vui vẻ đổi là. À, vua nói như vậy. Nói như vậy thì cũng có lý. Vậy đó, ta tha cho bây giờ nguyện ước của ông là gì? À, ngài nói, con muốn xuất gia, con muốn giải thoát. Không được, ông phạm luật của quốc gia. Luật của quốc gia ông giữ không được, làm sao ông giữ luật của Đức Thế Tôn là? Cho nên không cho ông xuất gia. Cái gì đâu, vua minh mẫn à. Vua ở trong đó trí tuệ là, chứ không phải hồ đồ là. Xử sự nghiêm minh là. Không, cho nên nó thôi ta cho ông về làm hộ pháp, chứ không cho ông xuất gia. Vì ông là người phạm giới rồi. Ngay cả giới luật của thế gian ông giữ không được, là mai mốt ông lại phạm giới của xuất thế gian sao? Của Đức Thế Tôn sao? Cho nên không cho thọ giới là. Hay quý vị, vua anh minh là. Cho nên nó, tại tôi thấy nhiều khi quân chủ cũng hay lắm quý vị. Người làm vua đó được huấn luyện, được giáo dục từ khi còn nhỏ. Đông cung thái tử được vua mời tất cả những vị quốc gọi là quốc sư, những vị quốc sư tới để mà dạy cho thành tài. Khi lên thành thanh niên rồi, trở thành một người đi đứng nằm ngồi, đối xử với tất cả quần thần dân chúng như thế nào rõ ràng minh bạch. Nên nó trong đó nó có phúc báo của quốc gia là. Còn mở dân chủ thì sao, lên 4 năm thì vơ cho nó ấy, chứ không có qua khi nó bầu cử mình lại mất chức rồi sao. Được cái nữa là được 2 năm, được 2 lần là 8 năm. Cho nên nó dùng hết tất cả năng lực để mà thâu gom về mình, là không có lo cho lợi ích quốc gia. Nó cũng cái hay thì cũng hay, mà khuyết điểm của khuyết điểm. Nên chúng ta phải thấy được cái điểm này để đi cho nó, làm sao cái mục tiêu làm lợi ích cho chúng sanh. Đây Phật dạy thiện ích lợi ích cho chúng sanh thì chúng ta có thể khai mở cái giới. Đó là nói dối cái gì à. Rồi bây giờ nói sao, nói đâm thọt. Đâm thọt là đi qua người này nói kiểu này, qua người kia nói kiểu kia. Mục tiêu làm hai người gây chuyện, sanh sự với nhau. Miễn sao hai bên nó bất hòa là ở đây mình ở giữa mình ngon lành. Phạm vi nhỏ thì hai người giận nhau, phạm vi lớn thì hai đoàn thể giận nhau, phạm vi lớn hơn nữa thì hai chùa giận nhau, lớn hơn nữa là hai làng giận nhau, lớn hơn nữa là hai xã hội, hai trong đó tỉnh giận nhau, lớn hơn nữa là hai quốc gia giận nhau. Thì cái ảnh hưởng nó như thế nào, quả báo nó sẽ nở ra như thế đó. Một cái hộp quý vị, nhưng mà vô cái đất màu mỡ nó lại biến lên quá trời là. Nếu mà cái phạm vi của nó nhỏ, cái đất của nó không có phì nhiêu thì cái quả báo nó tạm tạm thôi. Nhưng mà nếu mà cái đất đó, tối thắng, cái quả đó nó thành nguyên một cái cây cổ thụ, năm nào cũng khai hoa kết quả. Những quả báo đó nó liên tục tới, chúng ta đỡ không kịp là. Chỉ vì vô tình một lời khích bác, vô tình một lời đâm thọc để cho hai bên gây chuyện với nhau. Cho nên nếu thấy nó phạm vi đó, từ trong căn bổn đó chúng ta phải giúp nó là. Nó ở mình chỉ muốn lợi cho mình, cho xã hội mình, cho đoàn thể mình, cho quốc gia mình, ai mà ai kệ đó cái gì. Nên trên đó Phật dạy chúng ta nhìn cho sâu, nhìn cho rộng cái quả báo. Mà ở nơi đó Ấn Quang Đại Sư lấy liễu phàm tứ huấn dạy cho chúng ta. Hòa Thượng nói chúng ta hãy nên đọc liễu phàm tứ huấn, tu liễu phàm tứ huấn 3 năm là, thì chúng ta mới biết làm thiện. Thiện á, có viên thiện, có bán thiện. Thiện á, có tà thiện, có chánh thiện. Thiện á, có ở trong đó trước thiện sau họa, hay là trước họa sau thiện. Đỡ nhiều này chúng ta phàm phu làm vẫn chưa được, là vẫn chưa biết đâu là thiện, đâu là ác. Cái gì mình thấy rõ ràng là thiện như vậy, nhưng mà kết quả nó là ác. Cho nên chúng sanh của chúng ta gọi là điên đảo. Chúng ta tu niệm Phật nào, nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Mà bây giờ chúng ta tu thành nhất tâm bất loạn, tâm điên đảo, làm sao bảo sao? Cho nên nó Phật dạy chúng ta thiện cái gì à? Mà muốn như vậy á, muốn thượng phẩm á, thì vượt qua cái này đi. Chỉ một câu A Di Đà Phật tới nơi luôn, giống như cô Lô Giang, không có bị ác duyên gì, cứ một câu A Di Đà Phật thì ngon thượng phẩm. Còn nếu mà chúng ta chưa được như vậy, phải xuống một bậc nữa. Xuống một bậc thì phải quán chiếu là coi chúng ta làm đúng hay sai, có như lý như pháp hay không, có thật sự đem cái thiện lợi ích cho mọi người hay không. Nên quý vị thấy có ở trong đó có nhiều cái thí dụ, giống như có một vị đại phú, ông ở trong đó bỏ tiền ra để chuộc người dân của mình bị đi làm nô lệ, thì quốc gia ở trong đó khuyến khích làm việc này để mà chuộc dân bị đi làm nô lệ trở về. Ông bỏ tiền ra ông làm, nhưng mà ông biểu thôi, ta có nhiều tiền, ta có danh vọng rồi, ta không lấy tiền thưởng đó, thầy không lấy tiền thưởng của quốc gia, vì ta không cần, ta vì bố thí làm việc thiện không chấp tướng. Nhưng mà cái ảnh hưởng của ông, việc làm của ông làm cho những cái phú hộ khác cũng theo, nhưng mà họ không lấy tiền, họ không lấy tiền, họ không làm, vì họ là mới có là phú hộ, chưa có phải đại phú mà. Cho nên mà làm một lần hai lần cái thôi, bị thôi làm lấy lệ thôi, không nhất tâm làm. Cho nên nó Khổng Tử ở trong đó chê ông làm sai là ông không lấy tiền thưởng, làm ở trong đó, làm trong đó là một cái hạnh xấu cho mọi người. Mọi người sẽ không phát tâm bỏ tiền để chuộc những người dân bị làm nô lệ trở về nước nữa. Làm ở trong đó là bao nhiêu người thiệt thòi vẫn bị nô lệ. Đây quý vị thấy không? Tuy rằng tưởng là mình tốt, ai ngờ mình xấu. Cũng giống như một vị quan tòa tối đi về gặp một anh chàng say rượu đụng vô người. Đáng lẽ là anh quan tòa đó trong đó phải bắt người say rượu đó, anh chàng thanh niên đó nhốt vào tù để mà xử phạt nó, mà không làm từ bi, thôi bỏ qua nó say mà. Anh chàng say đó biểu ta ở đây là đụng đến quan tòa mà cũng không có vấn đề gì, cho nên năm sau anh bị kết án tử hình. Tại sao? Khinh lờn luật pháp của quốc gia, phạm trọng tội hơn. Đến khi phạm trọng tội rồi thì quan tòa không tha nữa. Lúc xưa anh vô ý, anh làm, thôi ta tha. Nhưng mà tại vì ta tha, anh làm lư, anh làm nương, và anh tạo thêm những cái nghiệp ác trọng hơn nữa. Bởi vậy vị quan tòa đó vô tình đẩy anh chàng đó vào ngõ chết. Quý vị thấy cái vị thiện ác đã phân chưa? Đã phân minh đâu là thiện, đâu là ác chưa? Khó à, phải có trí tuệ cái vị à. Cho nên học Phật cái tất cả cũng có trí tuệ là. Nên miễn chúng ta đặt cái quy tắc gì, miễn mà cái việc làm chúng ta, lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta ảnh hưởng sâu rộng đến, ảnh hưởng tốt, ảnh hưởng lâu dài đến cho xã hội, đến cho chúng sanh, đó là việc thiện, đó là một cái quy tắc chung. Còn phàm mấy việc gì á, lợi ban đầu mà về sau là mang ra tai họa, mang ra kết quả xấu, không có rộng rãi quảng đại, thì đó là ác. Tuy là thiện nhưng mà nó là ác là. Nó nơi nó đây á, học học thiện á quý vị thấy đâu có dễ đâu. Hòa thượng nó giảng hết một 100 giờ là kinh á, Phật thuyết á, thập thiện nghiệp đạo. Đó nói hay nói dối, nói á, đâm thọc, nói đôi chiều, rồi nói ỷ ngữ. Nói chuyện này á, chúng ta có kinh nghiệm lắm à. Kinh nghiệm gì quý vị? Con chuột nói một hồi nó thành con voi. Nó truyền á, từ người thứ nhất, chỉ một chuyện nhỏ thôi, nghe không? Nói hòa, nói cho người bạn mình, thấy không? Người bạn mình hiểu không? Cái ông thầy đó làm kỳ cục lắm, chỉ nói vậy thôi à. Người thứ hai đi nói cho người thứ ba, ông biết không? À, pháp sư nói ông thầy đó làm kỳ cục lắm, nhiều chuyện động trời lắm, thêm hai chữ động trời nữa. Người thứ ba đi nói cho người thứ tư, bà biết không nè? Tôi nghe cái bà kia nói, pháp sư, chính pháp sư nói là thầy đó làm chuyện á tay trời lắm, động trời động đất lắm, là kinh thiên động địa lắm, là cho nên từ một cái lỡ, một cái hành động nhỏ sơ ý của vị thầy kia mà tôi đem đi nói cho một cái người Phật tử mà tôi quen, rồi cái người đó lại nói truyền từ một con chuột nhỏ xíu, con chuột nhắt, đến hồi cả Úc, cả thế giới, từ Úc, từ Việt Nam, từ Mỹ, ai cũng biết ông thầy đó làm chuyện động trời động đất lắm đó. Thì quý vị thấy coi coi á, cái lỗi quy về đâu quý vị? Cái nhân mà chúng ta từ ở cái hoa, cái quả, cái cành, cái lá, cái thân, cái nhánh, cái gốc tìm tới, thì ra một lời của tôi là chỉ một lời nhỏ, ông thầy đó kỳ cục quá đi là. Quý vị thấy không? Nói cái chỉ có một lời ở con bốn chữ à, ông thầy đó kỳ cục, vậy mà cảm đến một cái tôi bị đọa xuống địa ngục là. Đến hồi nhìn lại, ủa tại sao kỳ vậy? Lời ỷ ngữ đó quý vị, nghiêm trọng không nè? Cho nên nó ngài Lục Tổ Huệ Năng nói, người chân thật tu hành không thấy lỗi của chúng sanh là, chứ đừng có nói bàn lỗi của chúng sanh. Phật ở trong đó dạy cho, nếu mà chưa thọ giới thì không có thể đọc giới, giới luật. Giới luật của Phật trong kinh luật của Phật đó, kinh thì có thể đọc, nhưng mà chúng ta nói bài trước rồi, kinh cũng không được đọc luôn nữa. Phải được sư phụ chấp nhận, thượng thiện tri thức á, người hướng dẫn chúng ta đồng ý thì mới cho chúng ta đọc. Còn quý vị đọc giới thì quý vị khởi tâm phân biệt ra, thầy này làm đúng, thầy này làm sai, cô này làm phải, cô này làm trái, người này thọ Bồ Tát giới mà dám làm việc này, anh kia ở trong đó tôi thấy thọ ngũ giới mà vẫn như vậy. Cho nên đó quý vị không có tu, không có định, mà tâm chúng ta chỉ bàn lỗi của thế gian, không thành công là, không thành tựu là. Rồi có người sao quý vị? Chuyên ở tại bên Mỹ, có người ở chuyên mỗi năm đều viết sách kể tội của tất cả các thầy các cô, rồi đem nộp tiền ra hùng phước đi, mỗi người đóng 5 đồng 10 đồng hùng phước, để tôi in bản cái quyển này, tôi ấn tống quyển này phát đi cho toàn thế giới, kê tội của tất cả các thầy. Tội đến đâu quý vị? Đến hồi Diêm Vương á, trong đó tao chiếu kêu hắc bạch vô thường dẫn nó về đây, lúc đó chúng ta mới vỡ lẽ. Tại sao? Vì chúng ta phỉ báng chánh pháp, phỉ báng tam học, một người đó, người làm nó xấu, làm sai, làm không đúng, phạm giới, thì có tứ thiên vương, có hộ pháp, có quỷ thần, có diêm